bây giờ mới thấy là ý nghĩa. Ngày nào mà quý vị thấy ra được, có một bài học nào mình thấy ra được ý nghĩa của đạo, mình mới cảm thấy là trời ơi, thế là cái lúc mà má mình dẫn mình đi quy y Tam Bảo, trời ơi, cái lúc đó là cái lúc đại phước đức của mình, mà mình lúc đó mình cũng nhìn thấy. Cái lúc mà mình biết được cái chữ Phật, lúc đó mình mới nhận ra là nó cả một cái thế giới trong sáng, sáng rực, nó bao trùm hết mình, không còn một nguy hiểm nào đụng đến mình mà mình không thấy. Tại mình cứ giữ lấy cái giọt nước, cứ giữ lấy cái ngã của mình thôi. Mình niệm Phật mà mình không nhận lấy Phật, mình cứ giữ lấy cái ngã của mình. Mình làm gì mình cũng dựa trên cái ngã đấy. Con làm như vậy, tôi làm như vậy, tôi có được cái gì không? Tôi làm như thế, tôi bị cái gì? Tôi bị cái này, tôi bị cái kia, lúc nào cũng tôi hết đấy. Mà mình không có thấy Phật. Mình bị ai cứu? Phật cứu cho ai mà mình thấy? Rồi mình bảo làm sao để tôi không bị? Mà cái tôi của mình là nó bị đủ thứ hết. Nó làm được bao nhiêu tội ở nơi cái tôi đó, ở nơi cái giọt nước mà mình cứ giữ lấy cái giọt nước đó. Rồi mình né Phật. Mình bảo con tội lỗi nhiều lắm, con không dám quy y Phật đâu. Rồi mình có thấy nó vô duyên kia không? Thật ra Phật là cái chỗ để mình hết tội lỗi. Mà do bởi vì không quy y Phật mà cứ giữ lấy cái tôi đó mà nó ra vô lượng tội lỗi. Mà ngày nay mình nói vậy mà nói đôi khi nói cách hãnh diện lắm á. Nói tự hào lắm. Làm như mình làm một điều đúng vô cùng. Thành ra chính vì vậy mình thấy mình sai lầm rất nhiều. Mình đừng có làm giọt nước nữa. Các quý vị giọt nước có nghe rõ chưa? Phật là cả một cái biển, cả đại dương mênh mông mà hiện giờ nó bao trùm hết mình để che chở cho mình đó. Mình không cần phải tung vào đâu hết á, mình chỉ cần đón nhận thôi. Cho nên cái thầy đó thấy cái câu trả lời đó bật khóc lên chứ không phải nói. Thế là lúc đó mới thấy ra là té ra là mình cứ nghĩ mình, rồi mình cứ nghĩ Phật đó chỉ là một ông thầy như mọi ông thầy, chuyện mình làm ông thầy giúp mình thôi, cũng như ông thầy dạy toán cho mình thì ông cứ dạy đi, còn chuyện mình học mình giỏi giờ là nơi mình, chứ mình không thấy được Phật được cái chỗ cứu che chở bảo vệ cho mình bằng mọi cách. Phật chiến đấu với tất cả những cái tội lỗi và cả những cái phiền não đến cùng và thắng tất cả mọi mặt nó để bảo vệ cho mình. Mình không thấy cái đó, mình cứ thấy Phật như là một ông thầy ấy. Rồi Phật đi đường Phật, mình đi đường mình. Tại vì mình cứ thấy như vậy. Thành ra tại sao cái căn bản của Phật giáo Đại Thừa đó phải là Đức Phật, phải là quy về Phật, phải là con của Phật. Mình là Phật tử, phải gắn liền với Phật, phải là con của Phật, phải đón nhận Đức Phật. Dù mình trí huệ đến mấy, dù mình tài ba đến mấy, cũng chỉ là giọt nước. Rồi mình sẽ thấy là cái lợi hại của phiền não. Cho đến mức độ mà Đức Phật nói là thiền định không giải thoát được khỏi phiền não, đều thuộc về ba cõi luân hồi. Và cho đến mức độ Đức Phật nói là đến niết bàn của A-la-hán cũng chỉ là hóa thành thôi, chưa phải là thật. Thành ra cái chỗ mà cứu cánh thực sự là cái Phật, Phật thừa. Mà cái Phật đó nó không phải khi mình nói nó cái chỗ cứu cánh của chân lý đó là mình ca ngợi tán thán một cái vinh dự gì của Đức Phật, mà mình phải nhớ ngay là đó là vì mình. Tất cả Phật là cho mình. Không có một vị nào mà tu vì mình mà lại thành Phật được hết á. Phải tu vì vô lượng vô biên chúng sinh, mà tu vì từng chúng sinh một, mà cái khổ nào cũng chịu hết để vì chúng sinh nó, vị đó mới thành Phật được. Thành ra cái thành Phật đó là để tất cả để cho mình, mà mình không đón nhận. Thành ra mình cứ là cái giọt nước để bốc hơi hoài. Thì đó là một ý nghĩa mà chúng ta có thể nhận xét nơi câu chuyện. Thì như vậy thì người Phật tử mình hiểu như vậy rồi, mình hãy quý lấy những cái gì mà mình đã có ở nơi đạo Phật. Quý lấy cái nhân duyên mình có cha mẹ theo đạo Phật, gia đình theo đạo Phật, mình quý lấy cái nhân duyên cha mẹ dẫn mình đi quy, mình quý lấy cái nhân duyên mình đã gặp chùa chiền Tam Bảo, mình đều quý trọng hết những nhân duyên đó. Và cái điều thực tế đó, mình muốn tu tập theo đúng cái đó đó, ngoài cái mình hiểu, mình đả thông được những cái gì mà nó kẹp, nó làm cho mình hồ nghi và băn khoăn và do dự, mình cần phải đả thông nó. Còn cái trên thực tế đó, giờ trở đi tu đó, đừng quên mình luôn luôn có Phật, mình là con Phật, mình niệm Phật, mình tụng kinh. Thành ra nhiều khi thọ giới trước khi ăn phải cúng dường lên Phật, mà đừng có cúng dường theo cái lối mà nô lệ sợ ông chủ. Cúng dường theo cái lối con cái dâng lên cho cha mẹ, phải thấy Phật như vậy gần gũi với mình. Cái sự thật nó như vậy. Mình mà niệm Phật, chư tổ sư không khác được mình, nhưng mà các ngài có cái tâm đó. Các ngài niệm Phật như là con đi tìm mẹ đó. Thành ra các ngài giải thoát rất là mạnh. Thành ra đó là cái những cái mà thực sự chúng ta đều có hết rồi, nhưng mà do nó có những cái điều mà mình chưa có đả thông được, nó cứ luẩn quẩn, nó kẹt kẹt ở trong tâm thức của mình ấy, và nó làm cho mình cứ vướng lại ở trong cái giọt nước ngã của mình. Thành ra chính vì vậy ngày nay ấy, chúng ta phải trở lại với cái biển cả đó, tức là trở lại với cái Phật tử của mình. Cái Phật tử của mình đã được thành tựu qua những cái quy Tam Bảo, để nhớ lấy cái đó và nương vào đó, và tập dần cái đó. Phải có thờ Phật, phải có chiêm ngưỡng Phật hàng ngày. Không có mất mát gì hết, mà ích lợi vô cùng. Thử làm đi rồi thấy an lạc. Cứ nghĩ là chuyện đó là vô dụng, rồi cứ sống với cái giọt nước đó, cứ phiền não hoài, rồi lúc nào cũng hỏi thầy ơi làm sao hết phiền não, cứ vậy. Cũng như một cái anh mà anh cứ người ta đi về cái hướng bên phải nó mới đến trường học, anh cứ rẽ trái anh đi, rồi anh bảo thầy ơi làm sao tới, mà hỏi hoài mà thầy trả lời gì hoài cũng được hết mà thầy cũng chẳng trả lời nữa. Cứ đi ngược đường như vậy rồi cứ hỏi làm sao tới, anh cứ hỏi làm sao hết phiền não, mà thực sự ra thì mình có cả một cái kho tàng để không có phiền não, mình không có chịu đón nhận thôi. Đó, thành ra chính vì vậy đó, mình thờ Phật mình lơ lửng, lơ là đối với Phật mình lơ lửng, cái gì trị phiền não được. Đó, mình cứ nghĩ là thầy là thần thánh hết đó. Thầy là thần thánh, rồi đến khi nào thầy cũng vừa ý một cái mình bảo tôi lấy lửa phiền não tôi đốt luôn ông. Thành ra như vậy rồi cứ như vậy mà sống hoài sao. Thành ra chính vì vậy nên người Phật tử thì nó có cái tỉnh lại, lâu nó tỉnh lại chút, nó nghĩ lại chút. Cái nghĩ lại của mình đó là bắt đầu quay trở lại với cái căn bản, cái gốc. Mình có tất cả không phải ở cái chỗ giác ngộ, mình có tất cả ngay cái lúc, ngay cái chỗ mà mình biết đến cái danh hiệu Phật. Chứ chưa nói đến tam quy nữa. Thì như vậy đó là cái mà chúng tôi nghĩ đó là bài học của câu chuyện, và đồng thời cũng sẵn đó mình nói cái bài học cho chúng ta. Cuộc đời rất phức tạp, nhưng trên mặt chân lý nó rất đơn giản. Như một giấc mơ nó phức tạp vô cùng, nhưng mà trên sự thật nó đâu có gì đâu, cho nên mới kêu là giấc mơ. Nó đơn giản đến mức độ nó không có thật gì hết, nó không có gì hết. Cho nên đó là những cái mình phải hiểu về chân lý của Phật giáo Đại Thừa. Nếu mình muốn vượt qua được tất cả cái phức tạp phiền não để nhập vào được cái đơn giản của tính không ở trong đạo Phật ấy, thì đó, mình hãy nhận xét lại một điều đó. Đừng có làm giọt nước nữa, mà hãy nhập vào biển cả qua cái nhận lấy mình là con của Phật, nhận lấy mình là họ hàng bà con quyến thuộc của tất cả chư đại Bồ Tát trong khắp mười phương thế giới, và tin tưởng chắc rằng năng lực của các ngài luôn luôn có mặt để gia hộ và cứu độ mình. Chỉ cần tu tập bằng đó cái thôi, quý vị sẽ thấy tinh thần của mình khác. và ảnh hưởng đến cuộc sống của mình luôn. Mình sẽ thấy mình vô ý lắm, không có sợ hãi nữa, an lạc lắm. An lạc vô ý thì sẽ làm chủ được các cái tâm ác, tâm tham sân si ở trong mình. An lạc vô ý thì lúc đó mình sẽ không bốc hơi nữa, và mình làm chủ được cái năng lực tham dục. Rồi ai hỏi đến mình bảo tất cả do Phật, Phật độ, A Di Đà Phật. Ngưng tạm đấy. Nguyện đem công đức này hết là năm nay nóng, cũng có nhiều khóa học mát, có nhiều khóa học lạnh, cũng có nhiều khóa học nóng. Quý vị nào mới đi lần đầu thì chưa có kinh nghiệm được đâu, có thể sang năm nó lạnh, chưa biết được, thời tiết bất thường. Ông trời còn bất thường huống gì con người mình. Thì ra chính vì vậy nên có đi nhiều lần, 16 kỳ rồi. Mà thực sự thì khóa học này bắt nguồn từ đâu? Khóa học này bắt nguồn từ khóa học của chùa Khánh Anh. Đầu tiên hết là chùa Khánh Anh. Chùa Khánh Anh tổ chức khóa học được mấy năm tôi cũng nhớ nữa, hồi xưa 4-5 năm rồi đó. Thì cái kỳ thứ 5, thứ 6, thứ 5 gì đó, lúc đó thầy Quảng Hiền qua Thụy Sĩ rồi, lúc đó khóa học Khánh Anh mới tổ chức qua bên Thụy Sĩ để cho nó vừa trên núi mát mẻ. Chứ chùa Khánh Anh quý vị nào tới rồi biết nó chật chội lắm. Rồi sau cái năm đó thì quý thầy cũng sẵn đó về đó để họp, họp mà nhằm vấn đề chuẩn bị lập giáo hội gì đó. Cho nên rồi sau đó quý thầy mới thấy cái khóa học này nó rất là tốt, cho nên quyết định nhau là thôi biến thành khóa học Âu Châu và mỗi năm một nước đứng ra tổ chức. Lúc đó còn thiếu nhiều thầy lắm, tôi thì trí nhớ dở lắm, cho nên nhớ rõ, không biết là đó, nhưng mà chỉ biết là chắc lúc đó là chưa có thầy Chí Minh này nọ gì hết ạ. Cái khóa học ở Khánh Anh á, thì các học viên mà tới học dự ở Khánh Anh á, thì đầu tiên hết thì đa số là tại Na Uy, tại Thụy Sĩ và Hòa Lan. Thì những vị học viên mà đầu tiên hết từ khóa học của Khánh Anh đó, Thụy Sĩ đó, bây giờ còn có mặt đây, còn có mặt vài quý vị ở đây. Còn tương đối thì Na Uy thì những vị đầu tiên đó thì bây giờ cũng còn, nhưng mà ít có tham dự khóa Âu Châu lắm, bởi vì Na Uy có khóa học riêng mùa đông. Còn Hòa Lan nữa thì Hòa Lan đó, sau một thời gian mà khi mà Thầy Minh Giác qua Hòa Lan, thầy Thiện Huệ rút khỏi Hòa Lan. Tại vì lúc đầu tiên hết là thầy Thiện Huệ là lãnh đạo tinh thần tại Hòa Lan. Còn chúng tôi là lãnh đạo tinh thần tại Nẫu, Na Uy, Sư Nẫu. Thì sau khi mà thầy Minh Giác qua thì thầy Thiện Huệ nhường lại. Hôm qua đó thì về sau này Hòa Lan thưa thớt lắm. Hòa Lan vắng bóng giang hồ, thấy đâu hết á. Năm nay bộ cũng mấy năm gần đây thì Hòa Lan cũng đi, nhưng mà Hòa Lan vẫn liên, nghĩa là có thể nói là tham gia nhưng mà không có một cách như là rầm rộ, và cũng có tổ chức khóa học mỗi kỳ đến nơi. Thì Na Uy thì có khóa học mùa đông riêng, thành ra dân Na Uy cũng ít tham dự khóa học Âu Châu. Thành ra khóa học Âu Châu này nó học viên khóa học Âu Châu này là thực sự là để dành cho học viên của Pháp Đức. Pháp Đức liên hệ mật thiết, chặt chẽ, đồng minh. Thành ra có bao nhiêu năm trời thì cũng 16 kỳ đó, cộng lại với mấy kỳ thanh ngành cũng đến 20 kỳ học. Thì thực sự ra thì chúng ta học như vậy mà nó cũng trải qua bao nhiêu cái đề nghị, bao nhiêu những đề nghị này kia của quý thầy. Nhưng mà lúc đầu tiên thì cứ đến khóa học cái hạn, rồi dần dà cứ lập giáo hội. Trí nhớ của tôi nó nhớ lập mà năm đó ở đâu ấy. Tại đâu? Tại Đức phải không? Vâng, tôi cũng nhớ mang máng Đức. Đức lúc đó rồi từ từ sau đó tôi, thầy Thiện Huệ với tôi thì đều cùng chức vụ là Hoằng Pháp. Thượng tọa Như Điển này thì vừa tổng thư ký vừa giáo dục. Về sau này đến một kỳ, đến năm nào đó thì lúc bây giờ thì Thượng tọa Như Điển mới muốn chuyển, tức là làm cho nó bớt lại, tức là nhận lãnh gì về như gia đình Phật tử. Thành ra tôi bảo thôi thì tôi làm giáo dục cho, lo giáo dục. Thì cái khóa học như vậy thì cũng có nhiều cái đề nghị vô cùng. Đề nghị khóa học phải có chương trình, phải có đủ thứ, mà mới đầu nó cũng chỉ có một cấp, hai cấp vậy thôi, đâu có tu sĩ nữa đâu, cấp 1, cấp 2. Cứ càng ngày càng đông, cứ đông như vậy càng ngày càng khó chỗ, tìm chỗ, làm sao tìm được chỗ để chứa như vậy. Đồng thời khó tất cả mọi cái tổ chức, cái gì nó cũng mất thời gian. Dọn bàn dọn ghế cho 200-300 người thì nó cũng ngắn thời gian hơn là cho 700-800 người. Thành ra chính vì vậy mà biết từ từ như thế nào ấy, mà về vấn đề học á, thì quan niệm của chúng tôi thì vẫn cho đây là một cái khóa học gieo duyên, không có cái gì là chuyên môn hết á. Thành ra lập chương trình sao được. Và lại thời giờ dạy không có đủ để dạy bất cứ một cái bài học nào mà đầy đủ, nhất là học về Phật pháp. Đồng thời nữa, quý vị hiểu cái đạo Phật nó không giống các tôn giáo khác. Đạo Phật rất là tự nhiên, không gò bó, không đặt quy luật gò bó, không lập hệ thống trên dưới chặt chẽ, không có giáo quyền. Đôi khi mà chúng ta truyền đạo Phật truyền sang Trung Hoa, Việt Nam thì nó cũng ảnh hưởng cái văn hóa đó. Quý vị nào mà đọc truyện trường nghe trong Thiếu Lâm Tự, mỗi lần phạm luật thì đem ra cũng nằm xuống như là quan huyện, cũng đập, cũng lấy bổng, lấy trượng đánh 30 gậy, 40 gậy. Thực ra cái đó là thời Đức Phật, và quy chế của Đức Phật không hề có cái chuyện đánh như vậy. Nhưng mà nó cũng có thể có ở một nơi nào, ở những cái nơi nào ở bên tàu bên Việt Nam, nhưng mà thực ra không hề có cái chuyện đó. Rồi nó mình quen cái giáo dục của bên xứ mình hả, vậy bố mẹ mà nói con cái được nằm ra đánh liền tại chỗ, nhiều khi chưa kịp lấy roi nó sáng liền cái bạt tai, riết cái ở trong chùa đó, mấy sư phụ đối với đệ tử cũng vậy. Nhưng mà thực ra quy chế của Đức Phật là không bao giờ có chuyện đánh như vậy hết. Cái vị thầy đối với vị trò không bao giờ có cái đánh đập như vậy. Thành ra đôi khi nó cũng có khác, nó chuyển biến khác qua nhiều cái văn hóa. Thì chính vậy mà học như vậy, các quý thầy không biết bắt đầu từ A ở trong đạo Phật nó là cái gì, mà Z ở trong đạo Phật là cái gì. Thành ra quý vị Phật tử không có tưởng tượng nổi cái chuyện này. Nhưng mà chúng ta phải biết, tại ra muốn cho nó rõ ràng, ta phải phân biệt cho nó rõ. Nếu quý vị mà sang các nước Nam Tông, Tích Lan, Thái Lan này, nó có thứ tự đàng hoàng, học có đầu có đuôi.